Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, thứ Sáu ngày 14 tháng 4 năm 2017. Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến một cuộc biểu tình ở một xã thuộc huyện Lộc Hà về việc đền bù thảm họa Formosa. Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình thuộc phong trào Lao động Việt nói với VOA hôm 13 tháng 4 rằng việc khởi tố không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Đây là một cái quyết định sai lầm của chính quyền, tại vì lúc đầu họ đứng ra họ thương thuyết, họ hứa với dân là họ sẽ đền bù và lắng nghe ý kiến của dân, mà không ngờ thì sau một thời gian rất là ngắn họ đã quay lưng lại, lật mặt lại với lời hứa và cam kết ban đầu.
Đoàn Thị Hương và nữ bị cáo Indonesia trong vụ ám sát anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên ở Malaysia ra tòa lần thứ hai, tạm giam nghi phạm tấn công xe chở đội bóng Đức. Tổng thống Donald Trump tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với NATO. Cùng nhiều tin bài khác, chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết lát nữa đây, trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Quân đội Mỹ cho biết họ đã ném một quả bom GBU-43 khổng lồ, là loại vũ khí phi hạt nhân lớn nhất mà họ từng sử dụng trong chiến đấu, ở miền đông Afghanistan hôm thứ Năm, vào một loạt những hang động được những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo sử dụng. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng loại bom này trong một cuộc xung đột. Nó được thả từ máy bay MC-130 ở huyện Achin thuộc tỉnh Nangarhar, gần biên giới Pakistan, phát ngôn viên ngũ giác đài Adam Stump cho biết. Còn được biết, với biệt danh là mẹ của mọi loại bom, GBU-43 là loại bom có trọng tải gần 10.000 kg, được điều hướng bằng hệ thống định vị toàn cầu và được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2003, chỉ vài ngày trước khi chiến tranh Iraq khởi sự. Tướng John Nicholson, chỉ huy lực lượng Mỹ và lực lượng quốc tế ở Afghanistan, nói rằng quả bom nhắm vào những hang động và hầm trú ẩn của nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan, còn được gọi là ISIS-K. Đây đúng là loại bom dùng để giảm bớt những chướng ngại này và duy trì đà tiến công của chúng tôi nhắm vào ISIS-K, tướng Johnson nói. Chưa rõ ngay tức thì quả bom gây ra bao nhiêu thiệt hại.
Trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Tòa Bạch Ốc, ông Donald Trump tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với NATO, liên minh lâu đời mà có lúc ông từng chỉ trích là lỗi thời. Ông Stoltenberg miêu tả NATO là nền tảng của an ninh trong thế giới đầy bất ổn hiện nay. Phóng viên VOA Chatika Hook gửi về bài tường thuật chi tiết sau đây do Hoàng Long trình bày.
Tại một cuộc họp báo chung với ông Stoltenberg, ông Trump ca ngợi lịch sử 68 năm của Liên minh quân sự NATO. Ông Trump nói:
The NATO alliance has been the bulwark of international peace and security.
Liên minh NATO trong thời gian qua là một thành trì của hòa bình và an ninh quốc tế. Ông Trump cam kết hợp tác với các thành viên NATO để giải quyết các mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu, trong đó có tình trạng bất ổn ở đông Ukraine và điều mà ông gọi là thảm họa đang diễn ra ở Syria. Ông Trump nói thêm:
This includes upgrading NATO to focus on today's most pressing security.
Việc này bao gồm nâng cấp liên minh NATO nhằm tập trung vào vấn đề an ninh cấp bách nhất hiện nay và tất cả những thách thức do nó đặt ra, kể cả vấn đề di trú và nạn khủng bố. Như đã làm trước đây, ông Trump kêu gọi các thành viên NATO phải đáp ứng các nghĩa vụ tài chính, đóng góp 2% GDP vào ngân sách quốc phòng. Ông Trump nói tiếp:
If other countries pay their fair share instead of relying on the United States.
Nếu các quốc gia khác cùng chia sẻ gánh nặng tài chính một cách công bằng thay vì để mặc cho Hoa Kỳ phải trang trải chi phí còn lại, thì tất cả chúng ta sẽ an ninh hơn nhiều và quan hệ đối tác của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Ông Stoltenberg nói rằng việc chia sẻ gánh nặng tài chính công bằng giữa các quốc gia thành viên được ông đưa vào ưu tiên hàng đầu kể từ khi lên nhậm chức vào năm 2014 và vấn đề đã cải thiện. Tổng thư ký NATO phát biểu:
In 2016, for the first time in many years,
Năm 2016, lần đầu tiên trong nhiều năm, chi tiêu quốc phòng gia tăng ở các nước đồng minh châu Âu và Canada, mức tăng thực thụ là 3,8%, tức là 10 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng. Ông Stoltenberg nói thực thi các nghĩa vụ của một thành viên là điều đặc biệt quan trọng ngày nay, khi thế giới mà chúng ta đang sống là một nơi chốn nguy hiểm hơn. Ông cũng nói rằng ông đồng ý với ông Trump rằng Liên minh NATO phải tăng gấp đôi các nỗ lực chống khủng bố toàn cầu. Theo lịch trình, ông Trump và các nguyên thủ quốc gia khác trong Liên minh NATO sẽ gặp nhau vào tháng tới tại Brussels.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn tỏ thái độ thách thức trước những cáo buộc về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học nhắm vào dân Syria hồi tuần trước. Ông Assad miêu tả các cáo buộc đó là bịa đặt 100%. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Pháp, ông Assad nói quân đội Syria đã từ bỏ tất cả mọi vũ khí hóa học rồi. Tổng thống Syria nói:
không hề có lệnh để thực hiện bất cứ cuộc tấn công nào. Chúng tôi không có vũ khí hóa học. Chúng tôi đã từ bỏ các vũ khí đó cách đây vài năm. Nhưng nếu chúng tôi có vũ khí hóa học đi nữa, chúng tôi cũng không sử dụng. Trong lịch sử nước tôi, chúng tôi chưa hề sử dụng vũ khí hóa học bao giờ.
Hoa Kỳ nói, quân đội Syria đã dùng vũ khí hóa học tấn công thường dân ở tỉnh Idlib, giết chết hàng chục người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Đầu tuần này, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ công bố một phúc trình miêu tả việc Syria sử dụng vũ khí hóa học bị nghiêm cấm là không thể được chấp nhận và rõ rệt là mối đe dọa đối với thế giới. Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cáo buộc cả Syria lẫn Nga đã cố tình làm rối trí gây hoang mang trong cộng đồng thế giới về ai là kẻ đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại nhân dân Syria trong cuộc tấn công vừa rồi và các cuộc tấn công trước. Bất chấp sự đồng thuận ngày càng tăng về các chiến thuật của Syria, vẫn chưa có gì rõ rệt về việc liệu Nga có hợp tác với Syria trong việc thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hay không, và nếu có thì ở mức độ nào.
Hôm thứ Năm 13 tháng 4, các công tố viên Đức nói các nhà điều tra chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy nghi phạm chính bị giam giữ liên quan đến vụ đánh bom một chiếc xe buýt chở đội bóng ở thành phố Dortmund có dự phần trong cuộc tấn công này. Nhưng thông báo của công tố viên cho biết vẫn đang theo đuổi án lệnh bắt giữ đối với người đàn ông được xác định là Abdul Beset A về cáo buộc ông là một thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo. Một loạt các vụ nổ đã làm rung chuyển chiếc xe buýt chở đội bóng hôm thứ Ba, làm bị thương cầu thủ Mark Bartra của đội Dortmund và một viên cảnh sát, khiến đội bóng phải trì hoãn trận đấu với đội Monaco vào đêm hôm đó. Theo các công tố viên Đức, một mảnh giấy để lại ở hiện trường vụ đánh bom cho thấy cuộc tấn công có thể đã được thực hiện bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan. Bà Frauke Kohler, người phát ngôn của các công tố viên liên bang, nói:
Die genaue Motivlage des Anschlags ist allerdings noch unklar.
Động cơ của vụ tấn công vẫn chưa rõ. Tại hiện trường vụ án, có 3 bức thư nhận tội giống nhau. Theo đó, cuộc tấn công này có khả năng liên quan đến nhà nước Hồi giáo. Các bức thư này đều bao gồm yêu sách là giải giáp các máy bay tiêm kích Tornado và tôi xin trích đóng cửa căn cứ không quân Ramstein.
Các máy bay chiến đấu Đức được đề cập tới trong những bức thư này đang hoạt động từ căn cứ Thổ Nhĩ Kỳ. Các công tố viên nói họ tin rằng Abdul Beset A đã lãnh đạo một tổ gồm 10 phiến quân tham gia các hoạt động như bắt cóc, buôn lậu, tống tiền và giết người ở quê nhà của hắn trước khi vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015 và sang Đức vào đầu năm ngoái.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói ông sẵn sàng tới thăm Mỹ và sau đó Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiết lộ đã nhận được thư của Tổng thống Donald Trump, giới quan sát nhận định Hà Nội đang đánh đi tín hiệu rõ ràng muốn được kết thân với chính quyền mới của Mỹ. Mặc dù chính sách xoay trục châu Á của cựu Tổng thống Barack Obama không còn được tiếp tục dưới thời Tổng thống Trump và Mỹ đã rút khỏi TPP, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam không bỏ cuộc, theo nhận định của nhiều nhà phân tích chính sách. Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS Mary Hibbert nói các nhà lãnh đạo của Việt Nam đã không phí chút thời gian nào để tìm cách kết nối với Tổng thống mới của Mỹ và quảng bá vai trò của Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ ở Đông Nam Á và trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông.
Well, I mean, I think they have several reasons. One is Vietnam happens to be in a neighborhood where its biggest neighbor is China.
Có một số lý do tại sao Việt Nam làm như vậy. Một là hàng xóm lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc lại ở ngay cạnh và đang gây nhiều sức ép lên Việt Nam trên Biển Đông và nhiều nơi khác trong khoảng hơn 8 năm qua. Nhưng Việt Nam đã nhanh chóng thiết lập được mối quan hệ sâu rộng hơn với Mỹ dưới thời của Tổng thống Obama. Do đó Việt Nam trở thành một thành viên của TPP để tìm cách giảm nhẹ sự phụ thuộc nặng nề về kinh tế vào Trung Quốc và tìm kiếm những lựa chọn khác để thoát ra khỏi sự phụ thuộc này bằng việc tiếp cận với Mỹ, Nhật, Canada, Mexico và những thành viên khác của TPP.
Ngay khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay, Tổng thống kế nhiệm của ông Barack Obama đã lập tức rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, nhưng chỉ hơn một tháng sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh tiếng trên trang Facebook của chính phủ rằng ông đã sẵn sàng tới Mỹ để thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ và bày tỏ mong muốn rằng Mỹ sẽ tiếp tục là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Tổng thống Trump sau khi nhậm chức đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Phúc và vào đầu tháng này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiết lộ với Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius trong một cuộc gặp rằng Tổng thống đương nhiệm của Mỹ đã gửi thư cho ông để tăng cường hợp tác hai chiều. Các nhà phân tích nói bức thư này có thể đã làm cho Hà Nội bớt lo lắng hơn về việc Washington đã tạm ngưng sự ủng hộ đối với quốc gia Đông Nam Á này, mặc dù điều này chưa thể dự đoán được những chuyển biến đột phá ngay lập tức. Tuy chưa có một phản hồi chính thức nào từ phía Mỹ, nhưng theo nhà nghiên cứu Hibbert của CSIS, một số nhân vật trong các văn phòng trọng yếu ở Washington đang nắm bắt được các dấu hiệu của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Nhưng chính quyền đương nhiệm của Mỹ còn đang trong giai đoạn hình thành, còn thiếu nhiều vị trí và nhiều chính sách cũng còn đang được lập nên. Chính sách của Tổng thống Trump khi còn ứng cử Tổng thống và ngay lúc nhậm chức là đặt nước Mỹ lên hàng đầu và có xu hướng rút nước Mỹ ra khỏi vai trò lãnh đạo thế giới. Nhưng giáo sư Jonathan London của Trường Đại học Leiden, Hà Lan và là một nhà quan sát Việt Nam cho biết động thái của Tổng thống Trump gần đây cho thấy sự hiện diện của Mỹ trong chính trường quốc tế có xu hướng quay về vai trò truyền thống trước đây. Và theo giáo sư London, dù đã có nhiều thay đổi giữa hai chính quyền Obama và Trump, nhưng chắc chắn đối với những hồ sơ từ kinh tế đến quốc phòng thì Việt Nam vẫn cần Mỹ và Mỹ vẫn rất cần Việt Nam.
Một tỷ lệ rất lớn của tổng xuất khẩu Mỹ của Việt Nam thì vẫn sang Mỹ. Đó là Mỹ đón một vị trí không thể thay thế được trong chiến lược kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó thì Việt Nam vẫn là một thị trường hấp dẫn đối với giới đầu tư của Mỹ và quan trọng hơn là có một vị trí duy nhất đối với những vấn đề thuộc an ninh khu vực Đông Á.
Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ với trị giá thương mại hai chiều đạt 52 tỷ đô la vào năm ngoái. Lượng hàng nhập khẩu vào Việt Nam từ Mỹ đạt hơn 10 tỷ đô la vào năm 2016, tăng hơn 43% so với năm trước đó. Vị giáo sư này nói những gì mà chúng ta đã thấy từ chính quyền của ông Trump ở Đông Nam Á thì biên số lớn nhất đến nay chính là Việt Nam. Nhưng nhà quan sát Việt Nam này cũng nói rằng chúng ta vẫn chưa nhìn thấy những trao đổi lớn nào từ phía chính quyền Trump với Việt Nam cho tới lúc này. Các nhà phân tích của Mỹ đều cho rằng Việt Nam đóng vai trò chiến lược trong chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ dưới thời Tổng thống Obama và vẫn sẽ là một đối tác quan trọng trong khu vực. Nhà nghiên cứu Hibbert của CSIS nói, trong khi nhiều nước khác đều có những bất ổn về chính trị, thì Việt Nam là một trong những đối tác đáng tin cậy nhất trong khu vực đối với Mỹ.
I mean, I hear U.S. officials saying that Vietnam is become...
Tôi nghe nhiều quan chức của Mỹ nói vậy, rằng Việt Nam luôn ổn định về mặt chính trị và họ đã có được một nhóm người rất khôn ngoan về mặt ngoại giao chiến lược quốc tế. Và tôi cho rằng Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có sự suy ngẫm chiến lược nhất trong khu vực Đông Nam Á.
Giáo sư London cũng đồng ý với điều này và cho rằng Việt Nam có một vị trí chiến lược duy nhất và vẫn có một sự quan trọng lâu dài trong khu vực đối với Mỹ. Còn chuyên gia về Đông Nam Á của CSIS, nói Mỹ cần tiếp tục có mối liên hệ với khu vực này, trong đó có Việt Nam, và điều đó là rất quan trọng đối với Mỹ. Theo dự kiến, vào đầu tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ tiếp đón Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh cùng những người đồng cấp khác từ ASEAN tại Washington.
Công an tỉnh Hà Tĩnh hôm 12 tháng 4 quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến một cuộc biểu tình ở một xã thuộc huyện Lộc Hà do người dân bức xúc về vấn đề đền bù sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình thuộc phong trào lao động Việt nói với VOA hôm 13 tháng 4 rằng quyết định khởi tố không khác nào là đổ thêm dầu vào lửa. Vụ việc xảy ra hồi đầu tháng khi người dân ở xã Thạch Bằng và Thạch Kim cáo buộc công an hành hung các thanh niên địa phương và một số nhà hoạt động vào đêm mùng 2 tháng 4. Công an còn bị cáo buộc đã nổ súng. Ngày mùng 3 tháng 4, hàng nghìn người dân của hai xã này đã kéo đến trụ sở chính quyền huyện Lộc Hà để phản đối vụ đánh đập, đồng thời tiếp tục đòi đền bù thỏa đáng sau vụ ô nhiễm bị quy trách cho công ty Formosa. Khi người dân tràn vào trụ sở, các quan chức và nhân viên ở đó đã rời đi. Những người biểu tình ở lại trong trụ sở cho đến chiều. Họ chỉ giải tán khi đại diện chính quyền hứa sẽ đối thoại với dân về các vấn đề họ nêu ra, kể cả tìm người chịu trách nhiệm về vụ đánh đập và nổ súng đêm mùng 2 tháng 4. Trong khi đó, từ góc độ của chính quyền, công an ra quyết định khởi tố vì cho rằng cuộc biểu tình đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và có dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Phản ứng về quyết định này, nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, một trong những người bị đánh hôm mùng 2 tháng 4 và cũng tham gia biểu tình hôm mùng 3 tháng 4, nói với VOA.
Đây là một cái quyết định sai lầm của chính quyền, tại vì lúc đầu họ đứng ra họ thương thuyết, họ hứa với dân là họ sẽ đền bù và lắng nghe ý kiến của dân. Mà không ngờ thì sau một thời gian rất là ngắn, họ đã quay lưng lại, lật mặt lại với cái lời hứa và cam kết ban đầu. Nếu mà họ bắt người là bắt người dân ở vùng Lộc Hà thì sẽ dấy lên một làn sóng căm phẫn của người dân, bởi vì người dân họ rất bức xúc cái việc họ lên bao vây trụ sở là không phải là hành vi vi phạm luật mà là hành vi vi phạm quyền lợi rất là chính đáng. Đấy là cái việc cần thiết của người dân lúc bây giờ, họ lên họ đối thoại chứ không phải họ đập phá. Như họ bắt người ở vùng Lộc Hà thì đấy là một sai lầm rất là nghiêm trọng, giống như là cái hành động đổ thêm dầu vào lửa chứ không giải quyết được cái sự việc mà càng làm cho sự việc căng thẳng lên.
Đây không phải là lần đầu tiên nhà chức trách Việt Nam khởi tố những người biểu tình chống chính quyền. Sau khi tin tức về việc khởi tố vụ Lộc Hà xuất hiện trên báo chí nhà nước, trên mạng xã hội, các nhà hoạt động và nhiều người khác chỉ trích việc Việt Nam nhiều năm nay đã trì hoãn thảo luận và thông qua luật về biểu tình, vốn là một quyền công dân được khẳng định trong hiến pháp. Họ nói do không có luật nên người dân luôn gặp bất lợi khi thực hiện các hoạt động phản kháng ôn hòa, trong khi chính quyền dễ dàng khép dân vào tội gây rối hoặc chống người thi hành công vụ. Nhà hoạt động Hoàng Bình đưa ra ý kiến.
Người dân cái luật biểu tình mà cái quyền hiến thì những quy định rất rõ ràng rồi, người dân có quyền tự do biểu tình, rõ ràng đấy là cái lỗi thuộc về họ, mà họ lại đưa một cái nghị định 38 của chính phủ để mà xử lý người dân về cái quyền biểu tình là rất là vô lý. Họ luôn luôn họ nói rằng là người dân tụ tập gây rối mất trật tự công cộng, rõ ràng đấy là cái chuyện hết sức là vô lý, trong khi quyền hiến định là quy định rõ rồi, nhưng mà họ cứ lập lờ và họ không ra một cái luật, không ra một con đường người dân luật biểu tình, họ để chống cái luật biểu tình để mà chụp người dân vào cái việc là tụ tập gây rối mất trật tự.
Ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An lân cận, từ năm ngoái đến nay đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình lớn của ngư dân bị thiệt hại do vụ Formosa gây thảm họa ô nhiễm môi trường. Người dân không chỉ đòi đền bù thỏa đáng mà còn yêu cầu Formosa phải đóng cửa. Trong những ngày gần đây, có dấu hiệu cho thấy chính quyền tỏ ra cứng rắn hơn trong việc đáp trả những cuộc biểu tình của dân. Trước khi Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ Lộc Hà hôm 10 tháng 4, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm đã chỉ đạo cấp dưới kiên quyết không để xảy ra các vụ tụ tập đông người chặn quốc lộ như xảy ra ở miền Trung. Trước đó, hôm 9 tháng 4, Công an thị xã Kỳ Anh cũng ở Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng đối với vụ dân biểu tình chặn quốc lộ hôm 3 tháng 4.
Một luật sư đại diện cho người đàn ông gốc Việt bị lôi khỏi chuyến bay của hãng hàng không United Airlines mấy ngày trước cho hay ông ta có thể kiện hãng hàng không sau khi bị thương nặng trong vụ việc. Theo luật sư Thomas Demetrio, hãng hàng không đã bắt nạt hành khách suốt một thời gian dài và ông có lẽ sẽ đệ đơn thay mặt bác sĩ David Dow, người mà hiện sẽ phải trải qua phẫu thuật để chữa những thương tích mà ông phải chịu. Ông Demetrio cho biết ông David Dow sẽ cần được phẫu thuật chỉnh hình để sửa mũi bị gãy và hai chiếc răng bị mất. Ông Demetrio nói ông David Dow bị chấn thương sọ não trong cuộc xô xát với cảnh sát, nhưng ông đã được cho xuất viện. Vụ việc xảy ra hôm Chủ nhật khi ông David Dow từ chối nhường chỗ trên chuyến bay từ thành phố Chicago về Louisville. Video điện thoại di động quay cảnh xô xát cho thấy ông lả người và máu chảy từ một vết thương trên mặt, trong khi bị kéo lê khỏi một chuyến bay của hãng United Airlines bởi ba cảnh sát viên tại sân bay quốc tế O'Hare của Chicago. Ông David Dow là một trong bốn hành khách được yêu cầu rời khỏi chuyến bay để nhường chỗ cho bốn nhân viên của hãng hàng không. Ông được lựa chọn một cách ngẫu nhiên sau khi các hành khách khác từ chối đề nghị của hãng hàng không ứng một khoản tiền nếu họ đồng ý rời máy bay và đi chuyến khác tới điểm đến của họ ở bang Kentucky. Hôm thứ Tư, các luật sư của ông David Dow đã đệ trình giấy tờ sơ khởi yêu cầu tòa án bang Illinois ra lệnh cho United Airlines giữ lại những đoạn video ghi hình và những bằng chứng liên quan đến vụ việc. Các luật sư muốn United Airlines và thành phố Chicago, nơi quản lý sân bay này, giữ lại các video giám sát an ninh, ghi âm giọng nói trong buồng lái, danh sách hành khách và phi hành đoàn và những tài liệu khác liên quan đến chuyến bay. Giám đốc điều hành của United Airlines, ông Oscar Munoz, nói ông hổ thẹn khi xem video và nói rằng hãng hàng không sẽ không cưỡng chế hành khách rời khỏi chuyến bay trong tương lai.
Hai nữ bị cáo trong vụ ám sát công dân Bắc Triều Tiên ở Malaysia đã ra tòa lần thứ hai hôm 13 tháng 4 ở Kuala Lumpur. Họ đều bị còng tay và mang áo chống đạn khi được đưa đến tòa với sự hiện diện dày đặc của cảnh sát mang súng tiểu liên xung quanh. Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người Việt và Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia, bị nhà chức trách bắt cách đây 2 tháng vì dính líu trực tiếp đến vụ ám sát. Nạn nhân của vụ này được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hai phụ nữ trẻ này sẽ phải đối mặt với án tử hình nếu bị tòa tuyên có tội. Bố của cô Hương, ông Đoàn Văn Thạch và em họ của cô, anh Trần Huy Hoàng, đã đến Kuala Lumpur từ ngày 10 tháng 4 để thăm cô và giải quyết một số việc liên quan đến buổi ra tòa hôm 13 tháng 4. Anh Hoàng cho VOA biết tòa chưa có động thái mới nào về hai bị cáo.
Phiên xử hôm nay diễn ra tầm trong vòng 45 phút thôi. Như cái phiên xử trước là cũng chỉ lên đọc cáo trạng và hai bên luật sư của hai bị cáo thì đề nghị phía bên tòa là cho thêm thời gian để tìm thêm bằng chứng. Diễn biến là chỉ như vậy thôi chứ không có tranh luận hay gì hết.
Hai hãng tin Reuters và AP cho hay các luật sư của hai bị cáo nói trước tòa rằng cảnh sát Malaysia chưa hồi đáp về đề nghị cung cấp bằng chứng. Luật sư của cô Hương, ông Hisham The, đề nghị cảnh sát cung cấp các bằng chứng như ảnh và thông tin trong hai chiếc điện thoại của cô mà họ đã thu giữ. Ngoài ra, các luật sư còn đề nghị cung cấp bằng chứng gồm các đoạn ghi hình từ camera an ninh và lời khai của ba nghi can người Bắc Triều Tiên đã được phép rời khỏi Malaysia hồi tháng trước. Cùng thời điểm đó, thi thể của người được cho là Kim Jong Nam cũng đã được đưa về Bắc Triều Tiên. Luật sư Goi Sun Sang của cô Aisha nói với phóng viên sau phiên tòa rằng chúng tôi đã mất cơ hội kiểm tra chéo thông tin. Không nên có một phiên tòa mà chỉ có một bên được biết về các bằng chứng. Ông Goi nói trong ba nghi can được rời khỏi Malaysia, Ri Ji-woo, còn gọi là James, là nhân chứng chủ chốt và việc người này đã rời khỏi Malaysia phương hại đến việc bào chữa cho các bị cáo. Luật sư Goi nói ông e rằng hai nữ bị cáo sẽ là những người giơ đầu chịu báng vì tất cả những người được cho là biết rõ về vụ này đều đã rời khỏi Malaysia. Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar phủ nhận cảnh sát đã gây tác hại đến vụ này hay từ chối hợp tác với bên biện hộ. Ông nói một số bằng chứng chỉ có thể được đưa ra trong quá trình xét xử. Thẩm phán đã quyết định hoãn ngày tranh tụng đến ngày 30 tháng 5 sau khi bên công tố đề nghị có thêm thời gian để thu thập tài liệu. Cả hai cô Hương và Aisha đều nói với nhân viên đại sứ quán của nước mình rằng họ tưởng đã tham gia vào một trò đùa trong một chương trình truyền hình, chứ không biết đó là một vụ ám sát. Các nhà điều tra nói hai cô đã bôi chất độc VX lên mặt ông Kim tại sân bay đông người ở Kuala Lumpur. VX là chất độc gây tê liệt thần kinh bị Liên Hợp Quốc cấm. Bố cô Hương, ông Thạch, đã không dự phiên tòa. Ông về nước sau khi thăm con gái tại nơi giam giữ hôm 12 tháng 4. Anh Trần Huy Hoàng giải thích với VOA về việc này.
Bố chị Hương không dự phiên tòa sáng nay vì lý do là hôm mà gặp chị Hương đó, thì chị Hương có nói là lo lắng cho sự an toàn của bố và yêu cầu bố là chuyển từ khách sạn vào trong Đại sứ quán Việt Nam để ở và không cần phải tham dự phiên tòa ngày hôm sau. Chị kêu là nếu như chị thấy bố chị tham dự phiên tòa ngày hôm sau thì chị sẽ không yên tâm.
Theo anh Hoàng, chỉ có ông Thạch được thăm cô Hương. Sau khi gặp con gái, ông Thạch cho anh biết là cô Hương đang rất khỏe, trông trắng trẻo mập mạp hơn. Ông Thạch cũng kể lại rằng con gái ông tự tin mình không làm gì sai hết và mình vô tội. Trong thời gian ở Kuala Lumpur, ông Thạch và anh Hoàng đã gặp luật sư bào chữa cho cô Hương trước phiên tòa. Anh cho biết một số thông tin.
Em không thể nào nói chi tiết cụ thể làm luật sư làm việc như thế nào. Em có thể nói là luật sư nói là chị Hương hợp tác rất là tốt với luật sư. Và luật sư là tin rằng là chị Hương vô tội.
Một số luật sư dày dặn kinh nghiệm đã bình luận trên báo chí trước phiên tòa rằng bên công tố phải chịu gánh nặng chứng minh được hai yếu tố là hành động giết người và ý đồ giết người. Họ cho rằng nếu bên công tố không chứng minh được hai cô Hương và Aisha sẽ được thả. Các luật sư cũng ước tính là trình tự xét xử có thể kéo dài tới 2 năm.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cách đây 29 năm, Tổng thống Iraq thời bấy giờ là Saddam Hussein phát động chiến dịch quân sự Anfal, một chiến dịch đầy chết chóc nhắm vào các nhóm dân cư ngụ ở miền Bắc Iraq. Chiến dịch Al-Anfal khởi sự vào năm 1986 và kết thúc vào năm 1989. Năm 1987, trong giai đoạn chót của cuộc chiến tranh giữa Iran và Iraq, Saddam Hussein giao cho người anh em họ là Ali Hassan al-Majid, vốn khét tiếng về tính tàn bạo, chịu trách nhiệm về lãnh thổ miền Bắc của Iraq, bao gồm cả khu vực Kurdistan ở Iraq. Những gì diễn ra sau đó là những cảnh tượng kinh hoàng đầy chết chóc và tàn phá. Chiến dịch Al-Anfal nhằm mục đích trừng trị và tiêu diệt người Kurd, đồng thời cũng để khủng bố những nhóm sắc tộc thiểu số khác, trong đó có người Assyri, người Shabak, người Turkmen ở Iraq, người Yazidi và người Mandian. Các cộng đồng thường dân bị pháo kích dữ dội và bị máy bay oanh tạc, đồng thời bị bộ binh vũ trang nặng nề tấn công. Thường dân bị tập trung, thiếu niên và đàn ông ở tuổi chiến đấu bị xử tử ngoài vòng pháp luật hoặc bị hành quyết tập thể. Những người còn lại bị giam trong các trại tập trung và chết dần chết mòn vì đói khát hay bệnh tật. Khoảng 4.000 ngôi làng người Kurd và ít nhất 31 cộng đồng người Assyri bị san bằng thành bình địa trong chiến dịch Al-Anfal. Tuy nhiên, cuộc tàn sát ghê sợ nhất do chính phủ Iraq thực hiện chống lại người dân của chính họ là vụ tàn sát sử dụng khí độc hại, giết hàng ngàn thường dân tại thị trấn Halabja, nơi người Kurd sinh sống và 24 ngôi làng khác. Cũng vì hành động này mà Al-Majid được đặt tên là Ali hóa chất. Tổng cộng, chiến dịch Al-Anfal đã tàn sát ước lượng từ 50.000 đến 100.000 thường dân không có một tấc sắt trong tay, đồng thời buộc ít nhất 1 triệu trong tổng số 3,5 triệu người Kurd ở Iraq phải dời cư. Để tưởng niệm sự mất mát của biết bao nhiêu sinh mạng thường dân bị giết hại trong chiến dịch Al-Anfal cách đây 29 năm, tất cả mọi người dân Iraq nên đoàn kết để vinh danh những người đã chết bằng cách cùng làm việc để tìm ra một đường lối chung hầu có thể đánh bại Daesh, tổ chức tàn độc mà Iraq đang đối mặt.
Đã vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.